Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 16 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về cụ bà Benedetta và các tràng chuỗi mân côi, đền ơn các ân nhân trao của bố thí. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về sống tinh thần trách nhiệm. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp mời gọi các tín hữu sống như một hành trình theo đuổi con đường trọn lành, theo giáo huấn của Thánh nữ Teresa Thánh Avila. Hôm qua 15 tháng 10 là lễ kính Thánh Teresa Chúa Giêsu, cũng gọi là Thánh Teresa Thánh Avila, và là ngày khai mạc năm kỷ niệm 500 năm sinh nhật của Thánh nữ. Thánh nữ gia nhập dòng Cát Minh năm lên 20 tuổi. Sau thời gian nguội lạnh, Thánh nữ được ơn hoán cải và đã tiến hành việc cải tổ dòng Cát Minh. Ngài thành lập nhiều đan viện và viết nhiều tác phẩm tu đức và thần bí. Thánh nữ qua đời năm 1582, thọ 67 tuổi, được phong hiển thánh năm 1622 và được Đức Phaolô VI tôn làm tiến sĩ hội thánh vào năm 1970 cùng với Thánh nữ Catarina Siena. Đức cha Blasquez, giám mục giáo phận Bilbao, chủ tịch hội đồng giám mục Tây Ban Nha, đã chủ sự thánh lễ trọng thể sáng hôm qua tại quảng trường Thánh Teresa ở Avila cùng với đông đảo các giám mục, linh mục nữ tu và tín hữu. Sau lễ có cuộc rước kính thánh nữ trong thành Avila. Ngoài ra trong thánh lễ có công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đức cha Jesús García Burillo, giám mục giáo phận Avila, trong đó ngài khẳng định rằng nơi trường học của Thánh nữ Teresa Avila, chúng ta học cách trở thành những người lữ hành. Hình ảnh con đường có thể tổng hợp rất trọn vẹn bài học về cuộc sống và hoạt động của Thánh nữ. Người hiểu cuộc sống như một con đường trọn lành, qua đó Thiên Chúa dẫn con người từ chặng này qua chặng khác đến cùng Chúa, và đồng thời Chúa hướng họ đến cùng tha nhân. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhớ đến bốn đặc tính của hành trình Kitô theo giáo huấn của Thánh nữ Teresa Avila, đó là con đường vui mừng, con đường nguyện gẫm, con đường huynh đệ và con đường thời gian. Chẳng hạn ngài viết, Thánh nữ Teresa Chúa Giêsu mời gọi các đan sĩ hãy tiến bước phục vụ trong vui tươi. Sự thánh thiện chân thực là vui tươi, vì một vị thánh buồn là một vị thánh soàng. Các thánh trước khi là những anh hùng trội vượt, là thành quả ơn thánh của Thiên Chúa ban cho con người. Mỗi vị thánh biểu lộ cho chúng ta một nét trong khuôn mặt đa dạng của Thiên Chúa. Nơi Thánh Teresa, chúng ta chiêm ngưỡng Thiên Chúa tuy là đấng uy nghiêm và là đấng khôn ngoan vĩnh cửu, nhưng Chúa tỏ ra gần gũi và đồng hành, vui mừng nói chuyện với con người. Thiên Chúa vui mừng với chúng ta, và khi cảm thấy tình yêu Chúa, nơi Thánh nữ Teresa nảy sinh một niềm vui lan san người khác, niềm vui không thể che giấu và nhất thiết lan tỏa ra xung quanh.
Bon, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đánh giá tích cực diễn tiến tuần đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt hiện nay về gia đình. Trong tuyên ngôn phổ biến hôm 14 tháng 10 vừa qua ở thành phố Bonn, Đức Hồng Y Marx nói, cho đến nay chúng tôi đã trải qua các cuộc thảo luận thẳng thắn và cởi mở về các vấn đề. Các quan điểm khác nhau được trình bày. Thượng Hội đồng giám mục thảo luận khẩn trương về tình hình thực tế của các gia đình trên thế giới. Thật là điều tốt khi nói và suy tư về sự củng cố các giáo hội địa phương trong những vấn đề mục vụ cấp thiết về cách thức gần gũi các đôi vợ chồng và gia đình đang chịu cảnh chia rẽ và tổn thương. Đức Hồng Y Marx nhìn nhận rằng, trong Thượng Hội đồng Giám mục, có những căng thẳng giữa những người muốn đặt giáo lý ở trung tâm và những người muốn đặt trọng tâm nhiều hơn tới cuộc sống của con người. Đức Hồng Y nói, tôi hy vọng chúng tôi có thể tiến tới những đường hướng mục vụ được củng cố trong giai đoạn kế tiếp của Thượng Hội đồng Giám mục. Chúa Giê-xu không viết ra một cuốn sách luật, nhưng Ngài chỉ con đường dẫn đến sự sống.
Bác Đát, trong những ngày này từ 13 đến 16 tháng 10 này, phái đoàn Hội đồng Giám mục Italia đang viếng thăm Iraq để bày tỏ tình liên đới với giáo hội địa phương. Phái đoàn do Đức cha Nuncio Galantino, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia hướng dẫn, và trong đó cũng có vị giám đốc tổ chức Caritas Italia. Đoàn đã gặp gỡ các giám mục, các đại diện của các giáo hội địa phương, viếng thăm người tị nạn Quito và JJD, cũng như đối thoại với các giới chức chính quyền và tổ chức Caritas Iraq. Đức cha Galantino nói với Đài Vatican trước khi lên đường rằng, cuộc viếng thăm này nằm trong khuôn khổ sự gần gũi của giáo hội công giáo Italia với các tín hữu Quito Iraq và thảm trạng của hàng trăm ngàn người tị nạn tại nước này. Sự gần gũi này cũng được biểu lộ qua những trợ giúp kinh tế để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của dân chúng. Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia cũng tuyên bố rằng, bạo lực sát nhân, những cuộc tấn công và tình trạng bất an khiến cho hàng trăm ngàn người phải bỏ gia cư đi lánh nạn, không thể để cho chúng ta dửng dưng. Chúng tôi cảm thấy được kêu gọi làm tất cả những gì có thể để nâng đỡ cụ thể công việc của Caritas đang có mặt trong tình trạng cấp thiết này qua các chi hội và các dự án cụ thể.
Andhra Pradesh, Giáo hội Công giáo Ấn Độ tham gia chương trình cứu trợ các nạn nhân cuồng phong, làm cho nửa triệu người phải di tản ở bang Andhra Pradesh và Orissa. Gió bão Hút Thút với vận tốc 200 cây số một giờ đã làm cho 26 người thiệt mạng trong 3 ngày qua. Các giám mục thuộc các giáo phận bị nạn cho biết những thiệt hại nặng nhất do các gốc cây bị bứng rễ và nhà sập gây ra. So với năm ngoái, con số các nạn nhân của trận bão năm nay giảm bớt. Nhờ sự thông tin kịp thời của các giới chức chính quyền, nhờ đó hàng trăm ngàn người đã di tản chống bão. Tại bang Andhra Pradesh, những vùng bị nặng nhất thuộc lãnh thổ Tổng giáo phận Visakhapatnam. Sau đó, bão tiến sang bang Orissa. Đức cha Sarat Chandra Nayak, giám mục giáo phận Berhampur cho biết, những thiệt hại nặng nhất do bão gây ra cho các nhà cửa, cột và đường dây điện tại 4 quận huyện và có 4 người thiệt mạng. Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cùng với tổ chức Bác ái Caritas đã động viên để giúp đỡ dân chúng.
Berlin, Tổng thư ký Caritas quốc tế ông Georg Kremer kêu gọi thực hiện một sự phân phối quân bình gánh nặng tị nạn giữa các nước trong Liên hiệp Âu Châu với nhau. Tuyên bố hôm 7 tháng 10 vừa qua tại Hội nghị về tình liên đới và biên giới Liên hiệp Âu Châu, nhóm ở thủ đô Berlin, ông Kremer cũng kêu gọi duy trì chương trình cứu vớt người tị nạn ở Địa Trung Hải. Ông nói, thật là điều không thể chấp nhận được khi hạn chế mức độ cứu vớt các thuyền nhân. Trong những ngày trước đây, chính phủ Italia tuyên bố ngưng chương trình gọi là Mare Nostrum, biển của chúng ta, kể từ giữa tháng 11 tới đây. Chương trình cứu vớt thuyền nhân này được đề ra sau vụ hơn 300 thuyền nhân bị chết đuối hồi tháng 10 năm ngoái ở gần đảo Lampedusa, cực nam Italia. Ông Kremer nói, chương trình Mare Nostrum đã cứu vớt được nhiều sinh mạng. Người ta vẫn chưa rõ hệ thống bảo vệ biên giới Âu Châu, gọi là Frontex, có đảm nhận việc cứu vớt các thuyền nhân hay không. Điều chắc chắn là không được tạo nên sự mâu thuẫn. Chúng ta có nghĩa vụ luân lý phải cứu vớt người và làm tất cả những gì có thể để chu toàn nghĩa vụ này. Để được vậy, Tổng thư ký Caritas kêu gọi phân phối quân bình gánh nặng giữa người tị nạn giữa các nước trong Liên hiệp Âu Châu. Tất cả các nước thuộc Liên hiệp có nhiệm vụ bảo vệ hệ thống chung của Liên hiệp về việc trợ giúp người tị nạn, giúp đỡ, tiếp đón và cho người tị nạn trú ngụ.
Colombo, hôm 9 tháng 10 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka bắt đầu chương trình 100 ngày chuẩn bị tinh thần cho chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại nước này từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng năm tới 2015. Sáng kiến này được Đức cha Fidelis Lionel Emmanuel Fernando, giám mục phụ tá giáo phận thủ đô Colombo loan báo trong thánh lễ tại đền thánh quốc gia Đức Bà Lăng Ca. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ tôn phong chân phước Joseph Vaz lên bậc hiển thánh. Đức cha Fernando cũng trình bày huy hiệu chuyến viếng thăm và đề tài là "Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy", một câu trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan. Trong chương trình chuẩn bị có những buổi cầu nguyện với kinh được soạn đặc biệt trong dịp này, các giờ chầu thánh thể, các giờ đền tạ. Trong thời gian 100 ngày này, Giáo hội Công giáo Sri Lanka mời gọi mỗi tín hữu thực hiện một cách cụ thể những cử chỉ đền tạ trong tinh thần thống hối và từ bi đối với tha nhân. Đức cha Fernando cũng nhắc đến công trình của cha Joseph Vaz, vị tông đồ của Sri Lanka, là người đã soi sáng cho các hoạt động hòa bình và hòa giải trong những thời điểm nguy kịch của đất nước, nhất là trong thời kỳ nội chiến. Cha được Đức Gioan Phaolô II tôn phong chân phước hồi tháng Giêng năm 1995 trong cuộc viếng thăm tại Sri Lanka.
Cũng liên quan đến Sri Lanka, nhóm Phật giáo cực đoan tại nước này đang gia tăng hoạt động và liên minh với phong trào bạo động và bất bao dung tên là 969 ở Miến Điện để chống lại người Hồi giáo và có thái độ thù nghịch đối với các nhóm tôn giáo thiểu số khác. Trong những ngày trước đây, nhóm Phật giáo cực đoan ở Sri Lanka tên là Lực lượng Quyền lực Phật giáo, gọi tắt là BBS, đã nhóm Đại hội đồng Tăng già ở thủ đô Colombo với sự tham dự của nhiều lãnh tụ Phật giáo khác ở miền Nam Á, trong đó các nhà sư Ashin Virathu Tero, lãnh tụ khét tiếng ở Myanmar, đã sách động các cuộc tấn công người Hồi giáo tại nước này. Trang bìa tuần báo Time của Mỹ đã đăng hình nhà sư này với tựa đề "Khuôn mặt nhà sư khủng bố". Cạnh lãnh tụ Myanmar này có nhà sư Galagoda Apte Nyagasara, lãnh tụ nhóm BBS, cách đây 2 tháng đã đòi Đức Giáo Hoàng Francisco phải xin lỗi người Phật giáo vì những tội ác mà ông ta cho là do các chính phủ Kitô thuộc địa gây ra ở miền Nam Á. Do hoạt động của nhóm BBS trong 2 năm gần đây, còn số các vụ tấn công nơi thờ phượng và tín hữu Hồi giáo cũng như Kitô giáo đã gia tăng tại Sri Lanka.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua 15 tháng 10, Đức Thánh Cha tạm vắng mặt khỏi phiên họp trong các nhóm nhỏ của các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình để tiếp kiến chung khoảng 80.000 tín hữu hành hương từ các nơi tự về và đứng lan ra ngoài đường hòa giải. Lúc quá 9 giờ rưỡi sáng, Ngài tiến vào quảng trường Thánh Phêrô trên chiếc xe Jeep màu trắng mui trần để chào thăm các tín hữu, ôm hôn và chúc lành cho các em bé được nhân viên an ninh bế lên đưa lên Ngài. Lên tới lễ đài ở thềm đền thờ, Đức Thánh Cha khởi sự buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ, và sau phần tôn vinh lời Chúa với bài đọc ngắn trích từ sách Khải Huyền của Thánh Gioan nói về vị hôn thê trang điểm chờ đợi hôn phu và giáo hội như thành Jerusalem thiên quốc, Đức Thánh Cha đã trình bày bài thứ 9 trong loạt bài giáo lý về giáo hội và Ngài bàn về chủ đề Giáo hội hôn thê chờ đợi hôn phu của mình. Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong thời gian này chúng ta đã nói về giáo hội, về mẹ giáo hội thánh thiện và có phẩm trật là dân Chúa đang lữ hành. Hôm nay chúng ta hãy tự hỏi, sau cùng dân Chúa sẽ ra sao? Mỗi người chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta chờ đợi cái gì? Thánh Phaolô tông đồ trấn an các tín hữu Kitô thuộc cộng đoàn Thessalonica là những người đặt ra những câu hỏi ấy, và sau khi lý luận, thánh nhân nói những lời này thuộc vào những lời đẹp nhất của Tân Ước, và như thế chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn mãi. Những lời này đơn sơ nhưng rất xúc tích về hy vọng. Thật là biểu tượng như trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan nhắc lại trực giác của các ngôn sứ và đã mô tả chiều kích cuối cùng, chung kết như thành Jerusalem mới xuống từ trời, từ nơi Thiên Chúa, sẵn sàng như hôn thê trang điểm đón chờ hôn phu của mình. Đó là điều đang chờ đợi chúng ta. Vậy giáo hội là ai? Thưa, là dân Thiên Chúa đi theo Chúa Giêsu và chuẩn bị ngày qua ngày cho cuộc gặp gỡ với Chúa như một hôn thê chuẩn bị gặp hôn phu của mình. Đó không phải là một kiểu nói sẽ có những hôn lễ thực sự. Đúng vậy, vì Chúa Kitô khi làm người như chúng ta và làm cho tất cả chúng ta trở thành điều duy nhất với Ngài qua cái chết và sự sống lại của Ngài, Ngài đã thực sự kết hôn với chúng ta và làm cho chúng ta trở nên hôn thê của Ngài. Điều này không là gì khác hơn là sự viên mãn kế hoạch hiệp thông và yêu thương được Thiên Chúa thực hiện qua dòng lịch sử. Đức Thánh Cha nói tiếp.
C'è un altro elemento però che ci conforta ulteriormente e che ci apre il cuore. Giovanni ci dice che nella Chiesa sposa di Cristo si rende visibile la Gerusalemme nuova. Questo significa che la Chiesa, oltre che sposa, è chiamata a diventare città.
Nhưng có một yếu tố khác an ủi và củng cố chúng ta, mở rộng con tim chúng ta. Thánh Gioan nói với chúng ta rằng, trong giáo hội là hôn thê của Chúa Kitô, thành Jerusalem mới, trở nên hữu hình. Điều này có nghĩa là giáo hội không những là hôn thê, nhưng còn được kêu gọi trở nên thành thị, biểu tượng tuyệt hảo của sự sống chung và quan hệ giữa con người với nhau. Vì thế, thật là đẹp khi có thể chiêm ngưỡng ngay từ bây giờ một hình ảnh khác rất xúc tích của sách Khải Huyền, tất cả các dân nước tập họp với nhau trong thành ấy như trong một căn lều, lều của Thiên Chúa. Và trong khung cảnh vinh quang đó sẽ không còn cô lập, thiếu thốn và những phân biệt nào về mặt xã hội, chủng tộc và tôn giáo, nhưng tất cả chúng ta sẽ được hiệp nhất trong Chúa Kitô. Đứng trước cảnh tượng chưa từng có và tuyệt vời ấy, con tim chúng ta không thể không cảm thấy được củng cố một cách mạnh mẽ trong niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nói, anh chị em hãy xem, niềm hy vọng Kitô không phải chỉ là một ước muốn, một mong ước, không phải là lạc quan. Đối với Kitô hữu, hy vọng là chờ đợi, nồng nhiệt chờ đợi, say mê trong sự viên mãn chung kết của mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa, trong đó chúng ta được tái sinh và đang sống. Và đó là sự chờ đợi người sắp đến. Người ấy là Chúa Kitô ngày càng trở nên gần gũi chúng ta. Ngày qua ngày, Ngài đến để dẫn đưa chúng ta vào cuộc hiệp thông viên mãn và an bình của Ngài. Vì thế, giáo hội có nghĩa vụ phải giữ cho ngọn đèn hy vọng luôn cháy sáng và hữu hình để có thể tiếp tục chiếu tỏa như dấu chỉ cứu độ chắc chắn và có thể soi sáng cho toàn thể nhân loại con đường dẫn đến cuộc gặp gỡ với tôn nhan từ bi của Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, này đây, điều mà chúng ta đang mong đợi, chúng ta đợi Chúa Giêsu trở lại. Giáo hội hôn thê chờ đợi hôn phu của mình. Nhưng chúng ta phải tự hỏi rất chân thành, chúng ta có thực sự là những chứng nhân sáng ngời và đáng tin cậy về niềm hy vọng ấy hay không? Các cộng đoàn của chúng ta có còn sống trong dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô và nồng nhiệt chờ đợi Chúa đến hay không? Hay là tỏ ra mệt mỏi, ngái ngủ dưới gánh nặng của mệt mỏi và cam chịu? Chúng ta có nguy cơ hết dầu đức tin và vui mừng hay không? Chúng ta hãy chú ý. Chúng ta hãy khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hy vọng và là nữ vương trời cao, xin mẹ luôn giữ chúng ta trong thái độ lắng nghe và chờ đợi, để có thể ngay từ bây giờ được thấm nhiễm tình yêu Chúa Kitô và một ngày kia được tham phần niềm vui vô ngần trong sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Anh chị em đừng bao giờ quên câu, và chúng ta sẽ luôn ở với Thiên Chúa. Chúng ta hãy lặp lại câu này 3 lần nhé.
Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý, các linh mục và giám chức của tòa thánh đã tóm tắt bài này bằng các sinh ngữ khác nhau cũng như dịch những lời Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương cùng với những lời nhắn nhủ của Ngài. Chào nhóm tiếng Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các phái đoàn đến từ Anh Quốc, Ecos, Na Uy, Đan Mạch, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Australia và Hoa Kỳ, đặc biệt là đoàn hành hương toàn quốc Ireland, nhân dịp kỷ niệm 1400 năm Thánh Columbano qua đời. khi chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, nhất là các tín hữu đến từ Brazil, Ngài xin họ cầu nguyện cho Ngài và nhắn nhủ rằng, gia đình, anh chị em hãy họp nhau hàng ngày để đọc Kinh Mân Côi dưới cái nhìn của Đức Mẹ, để trong gia đình không bao giờ bị thiếu dầu đức tin và niềm vui nảy sinh từ cuộc sống của các phần tử được hiệp thông với Thiên Chúa. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Chúa Giêsu thuộc dòng Cát Minh Nhật Phép, trinh nữ và là tiến sĩ hội thánh. Trái lại, ngày mai chúng ta kỷ niệm Thánh Gioan Phaolô được bầu làm giáo hoàng. Hai vị thánh này được liên kết với nhau trong sự phó thác cho Thiên Chúa, lòng tận tụy đối với giáo hội và có đời sống thần bí. Chúng ta hãy học nơi các vị đặc tính quyết liệt của tin mừng và tăng trưởng trong niềm hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các tham dự viên hội nghị kỳ 4 của quỹ Ratzinger Biển Đức 16, sẽ nhóm tại thành phố Medellin, Colombia, và Ngài khuyên nhủ họ hãy nghiên cứu những con đường kiến tạo hòa bình và thăng tiến phẩm giá con người. Đức Thánh Cha kết thúc buổi tiếp kiến với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh ban cho mọi người. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictus.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci in caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe thuật lại gương cụ bà Benedetta và các tràng chuỗi Mân Côi đền ơn các ân nhân trao của bố thí.
Câu chuyện sau đây xảy ra tại một thành phố ở nước Ý, nơi có đông đảo du khách tới lui, đặc biệt vào mùa hè. Tạm gọi tên nhân vật chính trong chuyện là cụ bà Benedetta. Vào những ngày nắng ráo, cụ bà Benedetta ngồi xin của bố thí nơi quảng trường chính của thành phố. Cụ bà gầy còm, ốm yếu và ăn mặc thật bần cùng. Đúng là hình ảnh đáng thương của một người không thể tự mưu sinh, nhưng cần đến lòng quảng đại của kẻ đi qua, người đi lại. Thế nhưng bên cạnh dáng điệu thảm thiết ấy, nổi bật hình ảnh một cụ bà tốt lành và đạo đức, trong tay luôn cầm tràng chuỗi Mân Côi. Mỗi lần nhận được một của bố thí, cụ bà Benedetta liền chân thành cảm ơn người cho và nói với trọn niềm tin rằng, cầu mong cử chỉ của ông, của bà thể hiện lòng yêu mến đối với Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Sắc Thánh Maria. Nếu người cho không chấp thuận hoặc không đồng ý với lời đáp trả tri ân của mình, thì bà cụ Benedetta không nhận của bố thí. Bởi lẽ cụ bà muốn rằng, của bố thí trước tiên phải mang lại lợi ích thiêng liêng cho chính linh hồn người cho, rồi mới mang lại lợi ích vật chất cho người lãnh nhận. Chưa hết, cứ mỗi lần nhận được một của bố thí, sau khi nói lời cảm ơn và cầu chúc trên đây, cụ bà Benedetta cúi xuống nhặt một viên sỏi nhỏ bỏ vào bị cụ luôn mang theo bên mình. Một hôm, một phụ nữ trẻ tuổi dừng lại bỏ vào giỏ cụ một ít đồng tiền. phụ nữ tò mò muốn biết lý do tại sao cụ lại nhặt sỏi bỏ vào bì. Cụ bà Benedetta liền từ tốn giải thích, lão tự hứa cứ mỗi lần nhận được một của bố thí, lão sẽ lặn một tràng hạt mân côi cầu cho vị ân nhân. Nhưng trí nhớ của lão quá kém, do đó bao nhiêu viên sỏi là bấy nhiêu tràng chuỗi mân côi lão sẽ đọc. Phụ nữ trẻ ngạc nhiên hỏi tiếp, nhưng làm thế nào mỗi ngày cụ có thể lặn được nhiều tràng chuỗi mân côi như thế? Bà cụ Benedetta trả lời, vào mùa hè, mỗi ngày lão không thể nào đọc hết được các tràng chuỗi mân côi, nhưng mùa hè không kéo dài lâu, sắp sang mùa đông rồi. Và mùa đông nơi thành phố này có rất ít người qua lại, như thế mùa đông lão có nhiều giờ hơn để lặn hạt mân côi. Đôi khi lão lặn hạt đến khuya, mỗi đồng bạc nhận lãnh là một tràng chuỗi mân côi tri ân. Người phụ nữ trẻ vẫn còn tò mò nên hỏi thêm, cụ lặn một tràng chuỗi cho người nào cho món tiền kha khá hay là cho cả những người chỉ cho vài xu nhỏ? Vẫn giữ nguyên dáng điệu dịu dàng, bà cụ Benedetta vui vẻ giải thích, lão đọc kinh cho cả người dù chỉ cho lão vài xu. Vì đối với lão, một xu nếu bố thí vì lòng kính mến Thiên Chúa và vì lòng yêu mến Đức Mẹ Maria, thì cũng quý y như vàng bạc châu báu ở thế gian này gộp chung lại. Lão không có ý giảng dạy cho ai hết, nhưng lão nhớ lại câu chuyện người đàn bà quá nghèo trong phúc âm theo Thánh Luca. Bà đã bỏ vào thùng tiền 2 đồng tiền kẽm, nhưng Đức Chúa Giêsu đã lên tiếng ca ngợi bà rằng, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Thiên Chúa không nhìn số lượng bố thí cho bằng cách thức bố thí, nghĩa là tấm lòng cùng ý chỉ của người bố thí. Ngoài ra, các tràng chuỗi mân côi không những chỉ mang lại lợi ích thiêng liêng cho người bố thí mà cho cả lão nữa. Lão nhận được không biết bao nhiêu là niềm an ủi. Mỗi lần lão đọc xong một tràng chuỗi mân côi, lão lấy một viên sỏi bỏ vào góc phòng. Các viên sỏi tiếp tục dâng cao. Đến giờ chết, khi nhìn đống sỏi ở góc phòng, lão sẽ an lòng ra đi, không chút sợ hãi. Bởi lão nhớ trong đời sống, lão đã từng lặp đi lặp lại lời kinh, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sau khi đã từng kêu vang không biết bao nhiêu lần như thế, chắc chắn vào 9 giờ chết, Đức Mẹ Maria nhân lành sẽ không thể nào bỏ rơi lão một mình. Lão tin vững vàng rằng, chính Đức Mẹ Maria sẽ đến bên cạnh lão, sẽ giúp lão ra đi bình an. Lão hy vọng tràn đầy rằng, Đức Mẹ Maria sẽ đưa lão vào vương quốc hiện trị của Đức Chúa Giêsu Kitô, con dấu ái của mẹ, bởi vì chính Ngài đã phán, phúc thai ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Vào lúc ấy, Đức Chúa Giêsu cất tiếng nói, lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Dâng lại Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha Thầy đã giao phó mọi sự cho Thầy, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách Thầy êm ái và gánh Thầy nhẹ nhàng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi Xin Chọn Người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về sống tinh thần trách nhiệm.
Các bạn thân mến, sau khi ăn trái cấm, Adam và Eva mới nhận ra mình trần truồng. Điều mà trước đó với họ là hoàn toàn tự nhiên và chẳng có gì phải xấu hổ. một sự xáo trộn đã đảo lộn hoàn toàn những gì tốt đẹp ban đầu mà Thiên Chúa đã dựng nên. Sự trong suốt giữa người với người và giữa con người với Thiên Chúa ngay từ khởi nguyên nay đã bị che lấp đi. Họ kết lá không chỉ để che thân xác trần truồng, mà còn để giấu giếm đi con người thật của chính mình. Để rồi từ đó trở đi, con người mãi lẩn tránh tha nhân, Thiên Chúa và cả chính bản thân mình. Nghe tiếng Thiên Chúa đến để hàn huyên với con người như Ngài vẫn làm, nên con người chạy trốn. Thấy con người lẩn tránh mình, Thiên Chúa biết rằng họ đã ăn trái mà Ngài cấm. Adam đã thú nhận với Thiên Chúa là mình đã ăn, nhưng ông nghĩ mình chẳng có lỗi gì, vì người đàn bà mà Chúa cho ở với ông đã dụ dỗ ông, nên ông đã ăn. Nói như thế, Adam đã thầm trách Chúa, nếu Ngài chỉ dựng nên một mình ông thôi, và không có người đàn bà cùng ở với ông, chắc ông đã không sa ngã. Nếu không phải vì quá quý mến vợ mình, chắc ông đã không ăn. Và mọi tội lỗi là vì Eva, ông bị oan và ông vô tội. Chồng không dám nhận phần lỗi và đổ thừa cho vợ. Bà cũng chẳng vừa khi nhanh nhậu chối bay chối biến để đùn đẩy trách nhiệm cho con rắn. Nói thế là bà cũng thầm trách tại Chúa dựng nên con rắn, nên nó mới cám dỗ và làm bà sa ngã. Như thế ông bà chẳng có lỗi gì. Mọi nguồn cơn của thảm kịch này là do con rắn xảo quyệt và xấu xa. Trong cơn quẫn bách, chẳng có ai đủ can đảm để nhận phần lỗi về mình. Trái cấm ngon lành thì ông bà sẵn sàng thụ hưởng, còn lỗi lầm thì cứ mãi đẩy đưa cho nhau. Các bạn thân mến, thói đổ thừa ngày xưa Adam và Eva mắc phải vẫn còn đó nơi thời đại của chúng ta. Ắt hẳn các bạn cũng có kinh nghiệm này. Mỗi lần ta sa ngã và phạm tội, điều đầu tiên mà chúng ta thường làm là kiếm một ai đó để đổ thừa trách nhiệm. Tại cái này, bởi cái kia, hay do một ai đó nên tôi mới như vậy. Do hoàn cảnh gây áp lực và chi phối, nên tôi mới cư xử tệ hại như thế. Ta vẫn có xu hướng chối tội và chạy tội cho chính mình. Nếu chẳng tìm được hình nhân nào để thế mạng, ta sẽ tìm lý lẽ này, nguyên nhân kia để bào chữa và biện minh cho mình được giảm trách nhiệm. Tự hỏi có mấy người trong số chúng ta can đảm nhận trách nhiệm về mình mà không chút bào chữa hay biện minh. Thậm chí, có những bạn đổ lỗi cho Chúa vì Ngài cấm đoán bằng những giới răn, nên khi các bạn làm ngược lại thì mắc lỗi. Nếu chẳng có các giới răn và đấng cấm đoán thì các bạn chẳng có tội lỗi gì. Con người ngày nay có xu hướng vơ vét quyền lợi cho chính mình, còn trách nhiệm khó và hậu quả xấu thì đẩy cho người khác. Trở lại câu chuyện của Eva và Adam, việc chối tội để chạy án chỉ phản ánh một sự thật rằng họ không dám đối diện với con người thật của chính mình. Adam chỉ thấy cái rác trong mắt Eva mà không nhìn thấy cái xà trong con ngươi của chính mình. Không chấp nhận mình đã sa ngã vì yếu đuối, nên họ cũng khước từ tình yêu mà Thiên Chúa dành cho họ. Nếu ông bà Nguyên Tổ biết nhìn nhận sai lỗi của mình và tự tìm đến Thiên Chúa để thú nhận và xin thứ tha, chắc chắn Thiên Chúa sẽ ôm chầm lấy họ như người cha nhân hậu đối xử với đứa con hoang đàn. Chính bởi hoài nghi lòng thương xót của Thiên Chúa trước, trong và ngay sau sa ngã, nên họ chỉ kiếm cớ để chối tội, chứ một mực chẳng nài xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không kết án, nhưng chính họ đã tuyên án cho chính mình. Họ không tin Thiên Chúa sẽ tha thứ cho mình, nên họ đã cắt đứt sự hiệp thông với Thiên Chúa. Phêrô ngày xưa, dù đã chối Thầy những 3 lần, nhưng cũng kịp biết hối cải bằng những giọt nước mắt ăn năn. Người thu thuế tội lỗi cùng lên đền thờ với người Pha-ri-sêu, ông đã được thương xót vì cả gan dám đấm ngực nhận mình là đại tội nhân. Chúa luôn cho con người cơ hội để hối cải, nhưng liệu con người có biết mở ra để đón nhận không? Nhận trách nhiệm về mình, đấm ngực mình để nhận lỗi, chứ không đấm ngực tha nhân để chối bay chối biến mới là dấu chỉ tỏ lộ lòng hoán cải. Các bạn thân mến, mỗi lần bắt đầu tham dự thánh lễ, ta thường đấm ngực ăn năn với lời kinh cáo mình để nhìn nhận tội lỗi và những thiếu sót. Nhưng cử chỉ bên ngoài có thực sự diễn tả tâm tình sám hối và ăn năn bên trong không? Thiên Chúa chỉ thương xót và tha thứ khi ta can đảm nhìn nhận sai lầm của chính mình. Sai lầm là chuyện thường tình của kiếp người, nhưng dám thừa nhận mình sai để sửa mới thực sự là chín chắn và trưởng thành. Sai lầm nhưng biết phục thiện thì đáng thương, nhưng phủi tay sạch trơn khỏi trách nhiệm và đổ thừa thật là đáng trách. Các bạn muốn là người đáng thương hay đáng trách?
Trong tâm tình sám hối, con đớn đau vì tội đã phạm. Trong tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa nhan Chúa, tội làm con xa lìa tình thương. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con. Mang thân phận yêu đuối, con bước đi nhờ Ngài dắt dìu. Nhưng bao lần vô tâm, con đã quên ân tình trợ giúp. Chúa ơi, nay con cách xa Ngài, vì như chiên con sông lạc bầy mà tình cha không bờ không bên. Ngài tìm con đưa về nguồn. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con. Sáng lòng trí con bằng ngọn lửa hồng, vui trên đường hy sinh theo Chúa đi gieo muôn hạnh phúc. Chúa ơi, con xin sống cho Ngài. Chúa ơi, con xin sống cho Người, trọn đời con vang bài ca mới để Người khen ân tình biển khơi. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em
ân tình của những người con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp mời gọi các tín hữu sống như một hành trình theo đuổi con đường trọn lành, theo giáo huấn của Thánh nữ Teresa thành Avila. Baghdad, trong những ngày này, từ 13 đến 16 tháng 10, Phái đoàn Hội đồng Giám mục Italia đang viếng thăm Iraq để bày tỏ tình liên đới với giáo hội địa phương. Bonn, Đức Hồng E. Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đánh giá tích cực diễn tiến tuần đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt hiện nay về gia đình. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.